Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ ba, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 33: Bí tích sức dầu bệnh nhân. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Chúng ta vừa tìm hiểu về bí tích giải tội trong bài giáo lý số 32 vừa qua. Có thể nói bí tích giải tội là nơi chúng ta dễ dàng nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa nhất, vì Ngài tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho ta chỉ cần ta có lòng sám hối. Thế nhưng ngày nay lại có những người không muốn lãnh nhận bí tích này vì cho rằng tôi chẳng có tội gì để xưng. Kiểu nói như vậy cho thấy một sự hiểu biết chưa đầy đủ về bí tích giải tội. Thật ra, bí tích giải tội không phải chỉ để tha các tội, nhưng còn giúp ta gia tăng sức mạnh thiêng liêng để tiến bước trên đường lữ hành. Ngoài ra, kiểu nói đó cũng cho thấy phần nào tính quá chủ quan khi đánh giá bản thân. Là thân phận con người, tự bản chất chúng ta bị giới hạn và bất toàn, nghĩa là chúng ta không thể tách ra khỏi Thiên Chúa mà luôn lệ thuộc vào Ngài. Chính vì bất toàn và giới hạn như thế, chúng ta cần đến tình yêu và lòng thương xót của Ngài nơi bí tích giải tội. Vì thế bí tích này mãi mãi cần thiết cho đời sống mỗi người chúng ta. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một bí tích khác cũng đem lại ơn tha thứ và chữa lành, đó là bí tích sức dầu bệnh nhân. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu bí tích sức dầu bệnh nhân là gì, đồng thời cũng hiểu về tầm quan trọng và sự cần thiết của bí tích này trong đời sống Kitô hữu. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con đón tiếp lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến. Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa.
Học viên, đời người không ai tránh khỏi những lúc yếu đau bệnh tật. Khi lâm bệnh, con người càng cảm nhận sự bất lực và giới hạn của mình. Có khi vì đau bệnh mà con người rơi vào tuyệt vọng, nhưng thực ra, bệnh tật cũng là cơ hội dẫn ta tới gặp Thiên Chúa, vì Ngài luôn luôn yêu thương và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh. Nhất là trong lúc đau yếu bệnh tật. Bí tích sức dầu bệnh nhân là bằng chứng tình yêu này. Bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày hai điểm chính. Thứ nhất, bí tích sức dầu bệnh nhân là gì? Thứ hai, nên lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân lúc nào? Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất. Bí tích sức dầu bệnh nhân là gì? Bí tích sức dầu bệnh nhân được Chúa Giê-xu thiết lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân phần hồn, phần xác và chuẩn bị cho họ bước về đời sau. Nâng đỡ phần hồn cho bệnh nhân nghĩa là, trước hết, bí tích này đem lại cho bệnh nhân sự an ủi và những trợ giúp thiêng liêng cần thiết trong cơn thử thách. Đồng thời củng cố đức tin, đức cậy, đức mến và tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Thật vậy, đau bệnh là điều con người không mong muốn. Thế nhưng, nó cứ đến không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác. Nó ảnh hưởng xấu đến tinh thần người bệnh rất nhiều và khiến dễ ngã lòng trông cậy vào Chúa. Vì thế, trong cơn đau bệnh, bệnh nhân cần bí tích sức dầu nâng đỡ và an ủi. Kế đến, bí tích này tăng thêm sức mạnh tâm hồn, hầu giúp người bệnh chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ,
nhất là trong trận chiến cuối cùng thường là rất khốc liệt. Sau cùng, bí tích này hướng bệnh nhân can đảm nhìn lên Thánh Giá Chúa Giê-xu để liên kết những đau khổ của mình đang chịu với cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa, hầu sẵn lòng phó thác sự chết trong tay Chúa với niềm tin tưởng mình cũng sẽ được sống lại như người. Bí tích sức dầu không những nâng đỡ phần hồn, nhưng còn nâng đỡ cả phần xác bệnh nhân nữa. Bí tích sức dầu còn làm dịu sự đau khổ và trấn an những khắc khoải âu lo cho bệnh nhân. Hiệu quả phụ của bí tích này là nếu đẹp lòng Chúa thì bệnh tình có thể thuyên giảm. Kinh nghiệm trong hội thánh cho thấy rằng, nhiều bệnh nhân sau khi lãnh nhận bí tích sức dầu đã bình an vui vẻ và khỏe mạnh trở lại. Tóm lại, điểm thứ nhất trong bài giáo lý hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng bí tích sức dầu được Chúa Giê-xu thiết lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân, giúp họ chống trả các trước cám dỗ và thêm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Giờ đây, kính mời quý vị bước sang điểm thứ hai. Nên lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân lúc nào? Các tín hữu khi bắt đầu lâm cơn nguy tử do bệnh tật hay già yếu thì cần lãnh nhận bí tích này. Tuy nhiên, nên giúp các bệnh nhân lãnh nhận khi còn tỉnh táo để được hưởng nhiều hiệu quả hơn. Nếu có thể được, nên cho bệnh nhân xưng tội trước khi cử hành bí tích này. Tóm lại, bài giáo lý hôm nay có hai điểm chúng ta cần ghi nhớ. Điểm thứ nhất, bí tích sức dầu được Chúa Giê-xu thiết lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân phần hồn và phần xác, đồng thời chuẩn bị cho họ bước vào đời sau. Thứ hai, các tín hữu khi bắt đầu lâm cơn nguy tử do bệnh tật hay già yếu thì cần lãnh bí tích này và nên lãnh nhận khi còn tỉnh táo để được hưởng nhiều hiệu quả hơn. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 33, nói về bí tích sức dầu bệnh nhân. Phần trình bày ở trên đã kết thúc bài giáo lý này. Giờ đây, kính mời quý vị dành ít giây phút tĩnh lặng để hợp ý cầu nguyện. Con vẫn nghĩ rằng nằm trên giường bệnh thì chúng con cũng đều thấy lo âu sợ sệt, nhất là khi biết mình sẽ không còn sống ở đời bao lâu nữa. Nhưng hôm nay, sau khi học bài giáo lý này, con cảm thấy yên tâm hơn vì biết rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc con đau yếu bệnh tật. Xin giúp con luôn trung thành theo Chúa đến tận cùng và kết hợp những đau đớn bệnh tật với sự đau khổ của Chúa, để con thêm tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu Chúa sẽ ban cho con mai sau. Amen.
sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách khó. Chúa ơi dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa.